Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 25 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên chủ động ứng phó với cơn bão số 3. Thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp. Đảng bộ xã Tân Cương phát huy vai trò gương mẫu tiên phong của đảng viên. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 1902-2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hiện nay cơn bão số 3 đang hoạt động trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, từ tối và đêm 25 đến ngày 27 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trước tình hình trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Cùng với đó, kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất đá để tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, quản lý, trông giữ, không để trẻ em chơi đùa, đi lại tại khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước, triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu đến thời kỳ thu hoạch. Căn cứ thông báo số 113 ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kết luận của đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp về công tác quản lý đối với công trình cầu treo Đồng Liên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có thông báo ngừng sử dụng, khai thác công trình cầu treo Đồng Liên do chưa đảm bảo điều kiện theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Theo đó, để triển khai thực hiện nội dung trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố lắp đặt biển báo, thực hiện phương án cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu treo Đồng Liên. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã, Hương Sơn, Đồng Liên tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về việc ngừng sử dụng, khai thác công trình, yêu cầu người dân không lưu thông qua cầu, bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cầu treo Đồng Liên thuộc địa bàn quản lý. Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Thái Nguyên phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn và xã Đồng Liên thống nhất phương án xử lý công trình cầu treo Đồng Liên theo đúng quy định của pháp luật. Vụ mùa năm nay, toàn thành phố gieo trồng trên 4.400 ha, bằng 100,3% so với vụ mùa năm 2021. Trong đó, nhóm cây lương thực có hạt ước đạt trên 3.800 ha, bằng 102% kế hoạch. Cây lúa ước đạt 3.466 ha, bằng 100,5% kế hoạch. Nhóm cây trồng hàng năm khác ước đạt 630 ha. Riêng cây rau, đậu các loại có diện tích gieo trồng ước đạt 589 ha, bằng 125% kế hoạch. Hiện nay, toàn bộ các loại cây trồng trên đều đang sinh trưởng phát triển tốt, tình hình sâu bệnh diễn biến không phức tạp. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan chuyên môn luôn cử các cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi chặt chẽ và có thông báo biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho bà con nông dân, chủ động phòng ngừa, giảm nhẹ tác động của thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp với người sản xuất, tổ hợp tác xã, chỉ đạo tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào canh tác để nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Căn cứ công văn số 180 ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên về việc triển khai tiêm phòng vaccine trên đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022. Để thực hiện tốt chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo năm 2022 đạt kế hoạch đề ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường thống kê ngay số lượng đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo thuộc đối tượng tiêm phòng vaccine trên địa bàn, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng cho cán bộ phụ trách thú y, tổ tiêm phòng trước khi tiêm. Các loại vaccine tiêm phòng gồm loại vaccine được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% như vaccine cho đàn lợn và đàn gà, tụ dấu lợn, lở mồm long móng, lợn lái, lợn đực sống, cúm gia cầm trên gà, loại vaccine do người dân tự chi trả 100% kinh phí, tụ huyết trùng châu bò, lở mồm long móng châu bò, viêm da cục châu bò, dại trên đàn chó mèo. Trong trường hợp địa phương người dân tự chủ động nguồn vaccine, Ủy ban Nhân dân xã phường có trách nhiệm kiểm tra giám sát, báo cáo kết quả công tác tiêm phòng về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác tiêm phòng đó của địa phương. Hè năm nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Cao Ngạn đã chỉ đạo 15 xóm tổ thành lập Ban quản lý hoạt động hè và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè của địa phương. Các xóm đã chủ động tổ chức các hình thức hoạt động để duy trì, thu hút các em tham gia sinh hoạt. Tại 15 điểm sinh hoạt đã tập hợp được 837 trên 905 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt thường xuyên, đạt tỷ lệ trên 92%. Trung bình mỗi xóm tổ chức 2 đến 3 buổi sinh hoạt trên tuần. Nội dung sinh hoạt đa dạng phong phú như múa hát tập thể, tổ chức các trò chơi, thể dục thể thao, tìm hiểu về môi trường, luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, luật giao thông và tổ chức cho các em tham gia các hoạt động xã hội khác. Bên cạnh đó, Ban quản lý hè các xóm còn tổ chức các hoạt động hướng cho thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm, khu vui chơi xanh sạch đẹp, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, phối hợp với hội khuyến học xã biểu dương khích lệ động viên 26 em học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp thành phố, tặng học bổng cho 20 em học sinh nghèo, tổng trị giá 4 triệu đồng. Tổng kết hoạt động hè năm 2022, Ban chỉ đạo hoạt động hè của xã đã khen thưởng 3 tập thể, 36 cá nhân là các anh chị phụ trách, đội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè. Đề nghị thành phố khen 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hè năm 2022. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải về việc đề nghị chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên một số tuyến đường phố chính trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chấp thuận đề nghị trên. Cụ thể, cấm đỗ xe theo giờ trên tuyến đường ga Thái Nguyên, thời gian cấm sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Cấm đỗ xe trên vỉa hè tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn phía trước nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Minh Cầu, thời gian cấm sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm triển khai các bước đầu tư lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để có Tân Cương đệ nhất danh trà của ngày hôm nay, không thể không kể đến vai trò tiên phong của những đảng viên miệng nói tay làm cùng đảng bộ xã đóng góp tối đa sức người sức của vào sự nghiệp phát triển đời sống kinh tế xã hội chung của địa phương. Với vai trò là người lãnh đạo cấp ủy chính quyền ở cơ sở, đồng chí Phạm Tiến Sĩ cùng các đồng chí trong cấp ủy không chỉ đau đáu ước mong giúp Tân Cương giảm nghèo bền vững, mà hơn hết đó là việc phải phát triển kinh tế lớn mạnh, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên để làm giàu cho mảnh đất quê hương. Được biết, thành phố Thái Nguyên lựa chọn là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ đã nắm lấy cơ hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng, đưa Tân Cương bước sang một trang mới. Nói về việc xây dựng nông thôn mới tại xã trong thời gian qua, đồng chí Phạm Tiến Sĩ, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương cho biết.
Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, chúng tôi xác định như thế. Từ nhận thức, từ việc làm, mà làm một việc khó, việc mới. Cho nên đi là trước tiên ý, chúng tôi xác định là cán bộ đảng viên phải là người đi trước, phải nhận thức đầy đủ về chủ trương chính sách, thế và phải là những người tiên phong.
Giai đoạn đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy chính quyền xã đã nêu cao quyết tâm chính trị, khó ở đâu thì cùng gỡ ở đó. Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn cụ thể để thực hiện. Trên cơ sở quán triệt tinh thần miệng nói tay làm, cụ thể hóa các kế hoạch thành hành động, việc làm cụ thể, trực tiếp bắt tay tham gia vào quá trình đổi mới. Các đảng viên trong đảng bộ đều gương mẫu đi đầu cho nhân dân học hỏi và làm theo, qua đó tạo sự tin tưởng, đồng lòng của bà con. Và trong quá trình thực hiện, đã có rất nhiều mô hình các đồng chí cán bộ, bí thư chi bộ, đảng viên đã hưởng ứng và là những người đi đầu có những mô hình phát triển kinh tế, động viên để nhân dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và để trở thành một hành động của cả địa phương. Điển hình trong số đó là mô hình hợp tác xã trồng chè Hào Đạt của nữ đảng viên Đào Thanh Hảo. Nhìn nhận đánh giá lại những thiếu sót trong các mô hình cũ, chị Hảo đã vạch ra lộ trình xây dựng phát triển mô hình mới rõ ràng hơn theo hướng mở cửa, hòa nhập với xu thế mới, công nghệ số hiện đại. Đầu tiên, chị chủ động triển khai thử nghiệm các giống chè lai mới, sau đó kết hợp triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư máy móc trang thiết bị trong quá trình chế biến, đóng gói, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải phóng sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm làm ra được quảng bá và tiêu thụ rộng rãi trên các sàn giao dịch, được khách hàng gần xa biết đến. Cứ như vậy, từ 7 thành viên ban đầu, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay Hợp tác xã Hảo Đạt đã phát triển lên tới 50 thành viên, canh tác trên 35 hectare đất trồng chè. Với sự sẻ chia và quan tâm sát sao của ban lãnh đạo, sự đồng lòng của cả tập thể, tinh thần tương thân tương ái, nhiều gia đình nhờ đó mà thoát nghèo, cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Nói về bước đột phá để tạo dựng được thương hiệu của Hợp tác xã trong thời gian qua, đồng chí Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Hảo Đạt, xã Tân Cương cho biết.
Trước kia thì chúng tôi là bà con đều dùng theo cái phương pháp nhỏ lẻ, thủ công, thế rồi là vất vả, không hiệu quả. Thế tôi nghĩ rằng là mình ở đây thì mình có thể gây dựng một cái thương hiệu. Một cái thương hiệu thì bắt đầu đi vào thương hiệu thì tôi sẽ thành lập tổ hợp tác. Hợp tác xã là cái nguồn bao tiêu giúp cho họ để họ có một cái sự yên tâm làm việc mà yên tâm về cái chất lượng. Nhất là hợp tác xã tôi là có được cái cấp mã vùng trồng để đưa cái thương hiệu chè của tôi nâng cao hơn nữa.
Từ thành công của mô hình Hợp tác xã Hảo Đạt, tới nay toàn xã Tân Cương đã thành lập 10 hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè. Các cơ sở đều hoạt động hiệu quả, năng suất trung bình toàn xã đạt 14,85 tấn búp tươi trên 1 hectare một năm. Và điều quan trọng hơn hết, đó là sự lớn mạnh của thương hiệu chè Tân Cương, đặc sản của vùng đất Thái Nguyên, đã vươn mình tiến xa trên bản đồ kinh tế. Song song với việc triển khai các mô hình kinh tế mới, một nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được Đảng bộ chính quyền xã đặc biệt quan tâm để giúp Tân Cương thật sự thay da đổi thịt. Đó chính là phát triển cơ sở hạ tầng. Và một lần nữa, vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên lại được phát huy hiệu quả. Theo đó, để tăng hiệu quả kết nối giao thương, hệ thống đường xá của Tân Cương cần được nâng cấp và mở rộng. Mỗi gia đình ven trục đường chính đều được vận động tham gia hiến một phần đất để mở rộng đường. Ban đầu, nhiều hộ còn e ngại, lo sợ thiệt thòi, chưa thực sự thấu hiểu tầm quan trọng của việc cải thiện cơ sở hạ tầng vì lợi ích chung, chưa sẵn sàng tham gia cùng địa phương. Nắm bắt được tâm lý đó, các đảng viên trong chi bộ đã không ngần ngại đứng lên tiên phong làm để bà con noi theo. Trước sự tiên phong gương mẫu của các đảng viên, xóm Nam Thái đã có hơn 70 hộ gia đình tham gia hiến đất với tổng diện tích lên tới hơn 2.000 m2. Từ đó, giao thương ngày một thuận lợi, mở đường cho kinh tế Tân Cương phát triển. Nói về việc gương mẫu đi đầu của đảng viên trong việc hiến đất làm đường, đồng chí Phạm Ngọc Hùng, bí thư chi bộ xóm Nam Thái, xã Tân Cương cho biết.
Trước cái đường này là như các anh biết là trước 2,5 thôi. Thì sau khi có chủ trương mới của nông thôn mới thì buộc phải là đường bê tông phải là 5 m, mà hành lang phải giải phóng ra là phải 7,5 m. Cho nên nhân dân phải hiến đất làm đường. Nhiều đồng chí đảng viên là cũng hiến hàng, có đồng chí là hơn nhiều nhất là 200 m2.
Trên đà những đổi thay của xã, đồng chí Phạm Tiến Sĩ, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Cương nói về hướng phát triển tới của đảng bộ xã.
Chúng tôi là một cái vùng rất là tiềm năng về cái du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Hiện nay thì cũng đã có rất nhiều các cái hộ gia đình ấy là bắt tay vào để xây dựng. Thế và cũng rất là phấn khởi được tỉnh và thành phố đã có cả các cái đề án phát triển cái du lịch cộng đồng, cái vùng chè. Thế và đã dành những cái nguồn lực nhất định cho xã Tân Cương để tạo được cái niềm tin của nhân dân và đồng lòng của nhân dân để thực hiện cái chủ trương đó. Thì vai trò vị trí của người cán bộ, đặc biệt là các đồng chí đảng viên trong đảng bộ phải là những tấm gương về mọi mặt
trên tất cả các cái phương diện, đó là đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Từ một xã nghèo, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo tại Tân Cương chỉ còn chưa đến 1%, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng trên người trên năm. Song song với việc đẩy mạnh quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng ủy và cán bộ, đảng viên xã Tân Cương vẫn miệt mài hỗ trợ tối đa cho các hộ gia đình còn gặp khó khăn. Bản thân mỗi đảng viên cũng không ngừng nỗ lực, trực tiếp đóng góp sức mình để từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đưa Tân Cương xứng danh vị thế, đệ nhất xanh trà của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, khôi phục cơ sở Đảng, lập lại cơ quan lãnh đạo, thúc đẩy hoạt động của Đảng khi cách mạng gặp bước khó khăn, thoái trào trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 1902-2022. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương. Một lớn, khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong. Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại xã Thông Lạng, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nông dân. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có truyền thống yêu nước với nhiều sĩ phu nổi tiếng, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức bóc lột. Lê Hồng Phong đã sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí làm cách mạng. Sau khi học xong sơ học yếu lược do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lê Hồng Phong đã xin làm việc tại nhà máy Diêm, Bến Thủy, thành phố Vinh. Chứng kiến cuộc sống khổ cực của người lao động bị thực dân phong kiến bóc lột tan tệ, Lê Hồng Phong và những người cùng tâm huyết đã vận động anh chị em công nhân nổi dậy đấu tranh. Sau sự kiện này, Lê Hồng Phong bị đuổi việc. Cuối năm 1923, Lê Hồng Phong bí mật sang Siem, Thái Lan, gặp các nhà yêu nước Việt Nam. Năm 1924, sang Quảng Châu, Trung Quốc, gia nhập nhóm Tâm Tâm Xã và sau đó gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được người giác ngộ cách mạng. Năm 1925, Lê Hồng Phong gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tham dự lớp huấn luyện cán bộ cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức, trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Đồng chí được học tập toàn diện về quân sự và chính trị tại trường quân sự Hoàng Phố, trường hàng không ở Quảng Châu, Trung Quốc, trường lý luận quân sự của lực lượng không quân Xô Viết ở Leningrad, nay là thành phố Saint Petersburg, trường đào tạo phi công quân sự ở Boris Oleksk, Liên Xô. Sau khi tốt nghiệp, Lê Hồng Phong hoạt động trong lực lượng Hồng quân Xô Viết và nhận trọng trách liên lạc giữa Đảng Cộng sản Đông Dương với Quốc tế Cộng sản. Trong thời gian này, đồng chí được học tập lý luận cách mạng tại trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản Moscow, tốt nghiệp khóa 3 năm 1928-1931, sau đó vào học tiếp năm thứ nhất lớp nghiên cứu sinh. Tháng 11 năm 1931, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong được phân công trở về nước lãnh đạo việc khôi phục, phát triển tổ chức Đảng, đưa cách mạng Đông Dương vượt qua giai đoạn khó khăn hiểm nghèo. Đầu năm 1932, đồng chí Lê Hồng Phong chấp nối liên lạc với các đồng chí Hoàng Đình Dông, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn, Lương Văn Chi tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc và xây dựng lại hệ thống tổ chức của Đảng. Tháng 6 năm 1932, Lê Hồng Phong bàn bạc với các đồng chí lãnh đạo của Đảng cho công bố bản chương trình hành động của Đảng do đồng chí tham gia khởi thảo và được Quốc tế Cộng sản thông qua. Tháng 3 năm 1934, đồng chí Lê Hồng Phong làm bí thư ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài, còn gọi là ban chỉ huy ở ngoài của Đảng, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội lần thứ nhất của Đảng. Cuối năm 1934, Lê Hồng Phong dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng đi dự Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản tại Moscow, Liên Xô, từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8 năm 1935. Cùng đó, Tháng 3 năm 1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng đã diễn ra thành công. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu vắng mặt làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 7 năm 1936, tại Thượng Hải, Trung Quốc, đồng chí triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương bổ sung nghị quyết Đại hội lần thứ nhất. Tháng 11 năm 1937, đồng chí Lê Hồng Phong về nước và bí mật hoạt động tại Sài Gòn, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng trong tình hình mới. Tháng 3 năm 1938, đồng chí tham dự hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, góp phần vào việc thành lập Mặt trận Dân chủ Thống nhất Đông Dương, đấu tranh chống phát xít, chống hoạt động phá hoại của bọn Trotskyist và các khuynh hướng cô độc, hẹp hòi, tả khuynh ở trong Đảng. Ngày 22 tháng 6 năm 1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt lần thứ nhất tại Chợ Lớn, kết án 6 tháng tù giam và 3 năm quản thúc. Ngày 23 tháng 12 năm 1939, chúng đưa đồng chí về quản thúc tại quê nhà Nghệ An. Ngày 20 tháng 1 năm 1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai, giam tại Khám Lớn, Sài Gòn. Cuối năm 1940, chúng đầy đồng chí ra Côn Đảo. Tại đây biết Lê Hồng Phong là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, thực dân Pháp tìm mọi cách tra tấn hành hạ. Trước sự độc ác dã man của kẻ thù, đồng chí vẫn nêu cao chí khí cách mạng, tích cực vận động và chỉ đạo anh em tù đấu tranh chống địch, đánh đập, chống lại những luật lệ hà khắc của nhà tù. Sức khỏe suy kiệt dần vì đòn thù và bệnh tật, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 6 tháng 9 năm 1942. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 1902-2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.